Những linh hồn chết, bộ phim tài liệu nói về cuộc sống trong trại cải tạo giáo dục dưới thời Mao Trạch Đông. Một cuốn sách khoa học đầu tiên được dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp nhờ trí thông minh nhân tạo. Trí thông minh nhân tạo cũng lấn sang cả lĩnh vực hội họa. Hàn Quốc đi đầu thế giới về mạng 5G. Thưa quý thính giả, trên đây là những chủ đề chính trong tạp chí Thế giới đó đây tuần này của RFI tiếng Việt. Dài hơn 8 tiếng, nhưng có lẽ bộ phim tài liệu Những linh hồn chết của đạo diễn Trung Quốc Vương Bính vẫn chưa đủ thời lượng để nói về cuộc sống kham khổ, phẩm giá bị tước của những người phải đi cải tạo giáo dục trong những năm 1950 dưới thời Mao Trạch Đông. Phần 1 của bộ phim tài liệu được chiếu tại Pháp vào ngày 24 tháng 10 vừa qua. Những linh hồn chết vì đói của Mao Chủ tịch lột tả cuộc sống thường ngày trong một trại cải tạo ở sa mạc Gobi qua lời kể của những người từng sống ở đó. Theo Elisabeth Le Curie, nhà báo của ban tiếng Pháp đài RFI, thì một số người so sánh tác phẩm điện ảnh của Vương Bính như bộ phim Soir về nạn diệt chủng của đạo diễn người Pháp Claude Lanzmann. Đạo diễn Vương Bính là khách mời của RFI trong chương trình Điện ảnh Thế giới ngày thứ Bảy 27 tháng 10.
Depuis 15 ans, Wang Bing documente inlassablement son pays.
Từ 15 năm nay, Vương Bính không ngừng cung cấp tư liệu về đất nước ông, về những người lao động, về tầng lớp nông dân, về những người thợ may trong những xưởng may bất hợp pháp. Năm 2002, bộ phim đầu tay của đạo diễn người Trung Quốc này mang tên Phía Tây Đường Tàu đã mang lại cho ông tiếng tăm trên thế giới. Bộ phim dài hơn 9 tiếng tả lại cuộc sống và cái sự tiêu tan của một khu phức hợp công nghiệp. Trong phim Những linh hồn chết, Vương Bính đã lật lại một trong những trang sử bi thương nhất của bức Đại nhảy vọt. Theo lệnh của Mao Trạch Đông, tất cả những người dám chỉ trích cuộc cách mạng đều đã bị đi đày. Những người bị liệt là hữu khuynh thì bị chết đói và chết vì bệnh tật. Rất ít người trở về. Hiện nay những người may mắn sống sót trở về cũng đã ngoài 80 tuổi và họ kể lại cho đạo diễn nghe về cái địa ngục trần gian mà họ đã từng trải qua. Những tiếng thở dài, những giọng nói, đôi khi là tiếng nấc nghẹn ngào như từ dưới mồ vọng về, kể lại những cảnh tàn bạo khiến đến nghẹt thở. Nhưng bên cạnh đó cũng có những câu chuyện tương ái về những cử chỉ nghĩa hiệp nhỏ nhoi đã cứu sống được nhiều người. Những linh hồn chết là một bộ phim đặc biệt về độ dài hơn 8 tiếng. Nhưng một điểm đặc biệt khác là đạo diễn Vương Bính đã cung cấp tài liệu về một giai đoạn bị xóa nhòa trong lịch sử Trung Hoa và hiện là đề tài cấm kỵ tại đất nước Trung Quốc ngày nay.
Des livres d'histoire, un sujet encore largement tabou dans la Chine d'aujourd'hui.
Liệu dịch giả sắp bị thất nghiệp hay không? Deep Learning, tạm dịch là học sâu, một cuốn sách khoa học bán rất chạy trên Amazon, đầy thuật toán ở bên trong, dày 800 trang, được hoàn toàn dịch từ tiếng Anh sang tiếng Pháp nhờ trí thông minh nhân tạo. Không cần nhóm biên dịch, tiết kiệm được chi phí, cỗ máy sử dụng trí thông minh nhân tạo do công ty khởi nghiệp Pháp Quan Metri thiết kế, trong vòng 12 tiếng có thể tự đọc và tự học mà không cần con người can thiệp. Deep Learning là cuốn sách đầu tiên được dịch sang tiếng Pháp, L'apprentissage profond nhờ trí thông minh nhân tạo. Trả lời đài France Inter, ông Jeremy Harrop, tổng giám đốc Quan Metri giải thích.
Alors, le livre a été édité pour la première fois en anglais en décembre 2016. La méthodologie projet.
Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên bằng tiếng Anh vào tháng 12 năm 2016. Trong vòng 2 tháng rưỡi, nhóm làm việc chúng tôi đã nghiên cứu cách thực hiện dự án. Thời gian làm việc này đã cho phép chúng tôi lập ra một cỗ máy sử dụng trí thông minh nhân tạo trong vòng 12 giờ đã đọc hết một cuốn sách bằng tiếng Anh và chuyển dịch thành một tác phẩm hoàn chỉnh bằng tiếng Pháp. Chúng tôi nghĩ rằng phương pháp này có thể áp dụng được cho rất nhiều tác phẩm, trước hết là trong lĩnh vực khoa học, toán học, từ tiếng Anh sang tiếng Pháp và có thể trong nhiều ngôn ngữ khác. Chúng tôi nghĩ rằng tương tự với ngôn ngữ toán học thiên về biểu tượng và khá cô đọng, nhiều loại tác phẩm khác cũng có thể được dịch theo phương pháp này. Tôi đang nghĩ đến các cuốn sách dạy nấu ăn vì chúng cũng có rất nhiều công thức.
Có nghĩa là văn học như những tác phẩm của Baudelaire hay Victor Hugo thì vẫn phải chờ thêm một thời gian nữa.
Tôi nghĩ là không phải ngay lập tức. Ý tôi muốn nói là cuối cùng thì sự tinh tế của ngôn ngữ con người và tất cả những giá trị có trong thơ ca hoặc cảm xúc máy móc không thể cảm nhận được. Tôi vẫn muốn tin là con người vượt qua cả máy móc, ít nhất là về mặt cảm xúc.
Sont largement supérieurs aux machines, au moins en émotion.
Liệu trí thông minh nhân tạo có thành công trong lĩnh vực hội họa như Vermeer, Rembrandt, Van Gogh, Monet hay không? Lần đầu tiên, một tác phẩm hội họa được trí thông minh nhân tạo vẽ và đã được công ty Christie bán với giá 432.500 đô la ngày 25 tháng 10 vừa qua tại New York, gấp hơn 40 lần so với giá thẩm định ban đầu là từ 7.000 đến 10.000 đô la. Nhìn từ xa, chân dung của Edmond de Bellamy mặc trang phục đen, cổ trắng giống như những bức chân dung của một nhà quý tộc trẻ thế kỷ 18 hoặc thế kỷ 19. Nhìn gần thì khuôn mặt của nhân vật chính bị mờ như chưa được hoàn thiện. Tác giả không ký tên mà để lại dấu ấn là một công thức toán học. Đằng sau tác phẩm do máy tính vẽ này là hội nghệ sĩ Ovius của Pháp. Hội Ovius đã truyền cảm hứng bằng 15.000 bức chân dung cổ điển từ thế kỷ 14 đến thế kỷ thứ 20 cho trí thông minh nhân tạo để hiểu quy tắc vẽ chân dung. Trong ngày bán đấu giá tại New York, ông Pierre Fautrel, thành viên của hội, giải thích.
Chúng tôi là những nghệ sĩ vì dù là thuật toán đã tạo ra một hình ảnh, nhưng chúng tôi mới là những người hình thành ý tưởng đó. Thuật toán không có ý tưởng tạo ra tác phẩm này.
Ba thành viên của Ovius đã chọn ra 11 tác phẩm để lập thành gia đình Bellamy. Bellamy là từ dịch tiếng Pháp Bel Ami, từ Goodfellow để ghi công nhà nghiên cứu Ian Goodfellow của Google, người đã hoàn thiện trí thông minh nhân tạo và là tác giả cuốn Deep Learning nổi tiếng. Trong tương lai, mỗi người có thể trở thành họa sĩ và tự sáng tác, chỉ cần nuôi phần mềm bằng những tác phẩm mà mình yêu thích nhất. Và biết đâu, thay vì theo một trường phái cụ thể nào đó, thì những tác phẩm hiện đại sẽ pha trộn nhiều trường phái khác nhau. Được coi là quốc gia kết nối nhất thế giới, Hàn Quốc tiếp tục đi đầu về lĩnh vực này. Tháng 3 năm nay, Hàn Quốc trở thành nước đầu tiên phủ mạng Internet 5G trên khắp đất nước. Tốc độ kết nối nhanh gấp 40-100 lần so với mạng 4G hiện nay. Từ Seoul, thông tín viên RFI Frédéric Ojardias giải thích. Les publicités pour la 5G
ont déjà commencé en Corée. Các quảng cáo cho mạng 5G đã bắt đầu ở Hàn Quốc với lời hứa các trò chơi thực tế ảo tải dữ liệu gần như tức thì, thậm chí những chiếc ô tô tự chủ sẽ tự trao đổi với nhau và với môi trường xung quanh để tránh tai nạn. Bà Un Un Mi, phó tổng giám đốc nhà cung cấp điện thoại KT, cho biết người sử dụng điện thoại di động Hàn Quốc luôn háo hức với những công nghệ mới và họ sẽ lao vào dùng mạng 5G. Bà nói điều này nằm trong bản chất của con người. Ngay khi họ bắt đầu sử dụng một dịch vụ nhanh hơn dịch vụ cũ, thế là họ muốn có luôn. Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông của chúng tôi, nếu không bắt kịp bước ngoặt 5G, chúng tôi sẽ bị thụt lùi so với các đối thủ. Đây là mối bận tâm chính của chúng tôi. Thật vậy, một cuộc chiến mạng 5G tầm cỡ thế giới đã được khởi động. Các nhà cung cấp dịch vụ và các nhà sản xuất điện tử muốn chiếm ưu thế và áp đặt công nghệ tiêu chuẩn của họ. Các dịch vụ sẽ phong phú hơn. Bà Kim Bo-sun, đồng sáng lập công ty kỹ thuật số Agents tại Seoul, nhận xét, mạng 5G sẽ làm thay đổi thành phố. Người ta có thể lắp camera khắp nơi, giúp theo dõi trực tiếp được hết trong thành phố. Tôi nghĩ là mạng 5G sẽ tạo ra nhiều yêu cầu hơn và tạo cơ hội cho những ứng dụng còn chưa tồn tại. Hàn Quốc là nước đầu tiên thử nghiệm mạng 5G quy mô lớn nhân dịp Thế vận hội mùa đông Pyeongchang tháng 2 2018. Seoul muốn giữ ưu thế này. Ông Jérôme Chalonsonnet, cố vấn cho công ty Coaly tại Seoul, giải thích, ngành công nghiệp Hàn Quốc là một trong những ngành phát triển nhất thế giới. Hiện nay họ thật sự cần đứng hàng đầu trong top đầu về công nghệ. Tại vì thị trường điện thoại thông minh đang chuyển sang Trung Quốc, những nhà cung cấp mới về điện thoại thông minh là các công ty Trung Quốc. Vì thế Hàn Quốc cần phải đổi mới. Thách thức kinh tế cũng rất lớn. Ủy ban châu Âu thẩm định từ giờ đến năm 2025, chỉ riêng châu Âu, triển khai mạng 5G sẽ mang đến 113 tỷ euro lợi nhuận cho nhiều lĩnh vực. Frédéric Ojardias, Séoul, RFI.